Chân của bụt.
Lần đầu tiên đi Ấn Độ, khi vào thành phố Patna, ngồi trên máy bay, chúng tôi quan sát khung cảnh bên dưới khoảng 15 phút. Đó là lần đầu tiên tôi thấy sông Hằng. Khi còn là một sa di, tôi biết sông Hằng và cát trên sông Hằng là hằng hà sa số không thể đếm được. Vào thời xưa, người ta gọi là Patna, Pataliputra. Đó là thủ đô của Magadha sau khi Bụt nhập diệt. Ngồi trên máy bay nhìn xuống, tôi thấy dấu chân của Bụt khắp nơi dọc sông Hằng. Chắc chắn là Bụt đã qua lại nhiều lần dọc dòng sông ấy. Tôi rất cảm động. Sau 15 phút quan sát và quán tưởng, tôi thấy Bụt đang đi trang nghiêm, thanh thoát, tươi vui và an lạc. Bụt đã đi như thế trong suốt 45 năm. Bụt mang tuệ giác, từ bi và đạo giải thoát chia sẻ với tất cả mọi người, đủ các tầng lớp trong xã hội, từ những người có chức quyền, địa vị lớn như vua quan, tướng lãnh cận thần, cho đến những kẻ cùng đinh như người gánh phân, đổ thùng, những người thuộc tầng lớp hạ tiện, vân vân. Bụt rất thích đi bộ và Bụt đi rất nhiều. Vào thời đại của Bụt, không có xe hơi, không có tàu lửa, không có máy bay. Thỉnh thoảng, Bụt dùng đò để qua sông, nhưng hầu hết là đi bộ. Bụt đi với những người bạn và đệ tử của Bụt. Suốt 45 năm hành đạo, Bụt đã viếng thăm và dạy dỗ cho khoảng 14-15 nước Ấn, Cổ và Nepal. Cố nhiên là Bụt thích ngồi thiền, nhưng Bụt cũng thích đi thiền. Nếu quý vị đi Ấn Độ và đến thăm Benares, từ đó muốn đến New Delhi, quý vị phải đi bằng máy bay. Nhưng hồi xưa thì Bụt đi bộ. Suốt 3 tháng mùa mưa, Bụt an cư với quý thầy tại một trú xứ. Còn những tháng khác trong năm, Bụt thích đi đây đó để hóa độ mọi người. Cư sĩ cấp cô độc đã cúng dường cho Bụt khu vườn Kỳ Đà. Ông có một người con gái tên là Sunana Gada. Cô gái này cưới một ông vua ở vùng Bengal. Một ngày nọ, đứa con gái của ông cấp cô độc mời Bụt đến nơi mình ở. Bụt đi về phương Đông với 500 vị khất sĩ. Bụt rất thích phương Đông và đã thuyết pháp rất nhiều ở đó. Bụt ở tu viện Kỳ Đà hơn 20 mùa an cư. Bụt cũng đã đi về phương Bắc, ngày nay gọi là New Delhi, và cũng thường xuyên đi về phương Tây. Vua Avanti muốn mời Bụt về phương Tây nhưng Bụt không đi, và Bụt đã gửi hai vị đệ tử lớn thay ngài, đó là Mahaka Chiên Viên và Maha Kauthila. Thầy Ca Chiên Viên là một pháp sư hùng biện và khéo léo. Họ đi về phương Tây và thành lập nhiều trung tâm ở đó. Do điều kiện sinh hoạt ở phương Tây khác hẳn với những nơi khác, nên hai thầy đã xin Bụt giảm bớt một vài giới điều để dễ dàng thực tập hơn. Những giới mà hai thầy đưa ra chung quy là về việc đi chân đất. Vì điều kiện sống ở đây khắc nghiệt, nên quý thầy ở miền Tây được mang giày nhiều lớp để bảo vệ đôi chân của mình, được ngồi trên da thú để khỏi bị ẩm ướt và tránh được cái lạnh toát ra từ hơi đá. Ở Saravasti có một thương gia rất giàu có, đi từ phương Tây đến gặp Bụt và muốn xuất gia trở thành một vị khất sĩ. Sau khi trở thành khất sĩ và thực tập có nhiều tiến bộ, thầy muốn trở về quê hương của mình để thành lập tăng thân. Tên thầy là Phú Lâu Na. Cuộc nói chuyện giữa Bụt và thầy Phú Lâu Na được ghi lại trong kinh. Ta nghe nói dân chúng ở phương Tây không được hiền lành và họ rất dễ nổi giận. Nếu thầy đến đó, dân chúng la thầy, thì thầy sẽ hành xử như thế nào? Thầy Phú Lâu Na trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, nếu người ta la con thấy họ vẫn còn từ bi, bởi vì họ không ném đá vào con. Nhưng nếu người ta ném đá vào thầy thì sao? Bạch Thế Tôn, con nghĩ họ đủ từ bi với con bởi vì họ không dùng gậy đánh con. Nhưng nếu họ dùng gậy đánh thầy thì sao? Con nghĩ là họ vẫn còn từ bi vì họ không dùng dao giết con. Nếu người ta dùng dao giết thầy thì sao? Trong trường hợp phải chết vì chánh pháp, con vẫn rất hạnh phúc, con không sợ hãi, và cái chết của con cũng là một bài pháp. Bụt nói, tốt lắm, vậy thì thầy nên đi đến đó. Thế là tôn giả Phú Lâu Na được Đức Thế Tôn và Tăng Đoàn yểm trợ đi về phương Tây để thành lập tu viện, và cuối cùng có 500 vị khất sĩ cư trú ở đó. Khi chúng ta đi trong chánh niệm, thì chân chúng ta trở thành chân Bụt. Ngày nay, chúng ta có thể thấy được bàn chân của Bụt ở khắp nơi. Ngài không chỉ đi ở Tây Ấn, mà còn đến cả châu Phi, châu Úc, Tân Tây Lan, Nga và Nam Mỹ nữa. Chân của quý vị đã trở thành chân Bụt bởi vì quý vị đang có mặt ở đó, và Bụt có thể đi bất cứ nơi đâu. Bất kể quý vị đang ở đâu, Hà Lan, Đức, Do Thái hay Canada, quý vị cũng có thể đi cho Bụt. Bởi vì quý vị là bạn của Bụt, là đệ tử của Bụt, là sự tiếp nối của Bụt. Nhờ quý vị mà Bụt được tiếp tục đi và tiếp tục tiếp xúc với hành tinh này khắp mọi nơi. Mỗi bước chúng ta đi đều có khả năng mang theo sự an vui, vững chãi và thảnh thơi. Với chân của Bụt, chúng ta có thể mang Ngài đi đến những vùng xa xôi hẻo lánh, những khu nhà, ổ chuột, hay những vùng kinh tế mới ở các miền quê, những nơi đói khổ và kỳ thị giai cấp. Chúng ta có thể mang Bụt đi vào nhà tù, làm cho giáo pháp sống dậy trong lòng mọi người. Được tiếp nối Bụt là một điều kỳ diệu. Chúng ta biết rằng chúng ta có thể làm được điều đó, chúng ta có khả năng tiếp nối Bụt. Điều này không khó, chúng ta chỉ cần thở và đi cho có chánh niệm là chúng ta đã có thể tiếp nối Bụt. Làm được điều đó thì mỗi giây phút của đời sống hàng ngày là một sự mầu nhiệm, một phép lạ. Đó là món quà quý nhất mà chúng ta có thể hiến tặng cho thế hệ tương lai. Chúng ta không cần phải có nhiều tiền tài danh vọng hay quyền hành mới có hạnh phúc. Chỉ cần có chánh niệm là chúng ta đã đủ hạnh phúc rồi. Chúng ta cần tự do, cần vượt thoát mọi lo lắng, tham lam và buồn giận để có thể tiếp xúc được với những mầu nhiệm của sự sống. Những mầu nhiệm của sự sống đã có sẵn ở đây ngay bây giờ. Với sự nỗ lực cá nhân và với sự nâng đỡ của tăng thân, chúng ta có khả năng làm được điều đó. Đi đâu chúng ta cũng mang Bụt đi theo, bởi vì chúng ta là sự tiếp nối của Bụt. Ở đâu chúng ta cũng có thể thành lập tăng thân để yểm trợ cho sự thực tập của mình, để cho Bụt có thể ở lại với chúng ta lâu dài, và ta có thể mang Bụt đi về tương lai.
Địa xúc.
Đi là một hình thức tiếp xúc. Tiếp xúc với mặt đất bằng đôi chân của mình là chúng ta trị liệu cho mặt đất, trị liệu cho chính mình và trị liệu cho toàn nhân loại. Lúc nào có 5, 10 hay 15 phút, chúng ta nên đi thiền. Mỗi bước chân đều có khả năng trị liệu và nuôi dưỡng thân tâm. Mỗi bước chân đi trong chánh niệm thảnh thơi có thể giúp ta chuyển hóa và trị liệu cho tự thân, cho thế giới. Chúng ta chỉ cần khởi đầu như Đức Bụt sơ sinh bắt đầu đi 7 bước, chúng ta trở về ngôi nhà của chính mình ngay trong giây phút hiện tại và bước một bước. Tiếp xúc với mặt đất, tôi biết hành tinh này thật mầu nhiệm. Bước Bước thứ hai, tuệ giác của ta sẽ sâu hơn. Không những tôi tiếp xúc với mặt đất, mà còn tiếp xúc với bầu trời đang có mặt trong lòng đất. Tôi tiếp xúc được tính tương tức. Bước thứ ba, chúng ta có thể tiếp xúc được với tất cả các loài sinh vật trên trái đất, kể cả tổ tiên và con cháu của chúng ta. Chúng ta giác ngộ ngay nơi mỗi bước chân mình. Đi như thế không phải là một lao tác mệt nhọc, mà chúng ta đang chế tác niệm định tuệ. Niệm định tuệ chính là nguồn an lạc hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta có muốn trở thành một hành giả không? Đơn giản lắm. Chỉ cần chúng ta đi chánh niệm như Bụt sơ sinh, ngay trong giây phút hiện tại, hoàn toàn ý thức về những mầu nhiệm của cuộc sống đang có mặt xung quanh ta. Địa xúc cũng là một phép thực tập mang lại khả năng trị liệu rất lớn. Chúng ta có thể tâm sự trực tiếp với Bụt. Sau khi nói chuyện với Bụt 3-4 phút, chúng ta thực tập địa xúc không phải chỉ bằng đôi chân mà bằng năm dốc của mình, hai tay, hai chân và trán. Giao hết thân mạng của mình cho đất. Chúng ta với đất là một. Để cho đất ôm ấp và trị liệu chúng ta không cần phải ôm khổ đau một mình. Ta xin đất ôm ấp những khổ đau của ta như người mẹ ôm ấp đứa con của mình để được trị liệu và chuyển hóa. Hy vọng mỗi người trong chúng ta đều thực tập được như thế. Chúng ta có thể thực tập bằng hai cách. Trước tiên, chúng ta có thể đi đến một gốc cây hay bất cứ ở đâu mà chúng ta thích và thực tập địa xúc một mình. Chúng ta theo dõi hơi thở và tâm sự với Bụt. Chúng ta có thể sử dụng những hướng dẫn trong sách hoặc thêm vào những điều mình muốn tâm sự với Bụt. Sau 2-3 phút tâm sự với Bụt, chúng ta lại xuống. Chúng ta cũng có thể thực tập chung với gia đình hoặc với tăng thân. Thực tập một lần là ta đã thấy có sự trị liệu và chuyển hóa rồi. Không thể khác được. Cũng giống như khi ăn cơm, bất cứ lúc nào ăn, ta cũng nhận được chất dinh dưỡng của thức ăn, không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi tin rằng sau 1-2 tuần thực tập, chúng ta sẽ có sự chuyển hóa và trị liệu, không chỉ cho chúng ta, mà còn cho những người ta mang theo trong mình. Bụt không thuộc về quá khứ. Bụt có mặt trong giây phút hiện tại. Kỷ niệm Đức Bụt đản sinh, chúng ta phải để cho Bụt sinh ra trong mỗi chúng ta. Chúng ta nên đặt câu hỏi cho chính mình. Bụt là ai? Và chúng ta có thể trả lời, tôi là Bụt, bởi vì có chánh niệm, chánh định là ta đã trở thành Bụt. Chúng ta ý thức là chúng ta luôn mang theo sự nghiệp của Ngài.
Một thân và nhiều thân.
Có lần Bụt kể về Bồ Tát Kim Cương Tạng Vajragaha. Một hôm Bồ Tát giảng về giáo lý tương tức, và sau khi giảng xong, nhiều vị Bồ Tát khác từ khắp 10 phương xuất hiện, vị nào cũng giống Vajragaha. Họ đến bên Ngài và nói: Thưa Bồ Tát Kim Cương Tạng, chúng tôi cũng là Bồ Tát Kim Cương Tạng và chúng tôi cũng đang giảng về giáo lý tương tức ở khắp nơi. Bỗng nhiên, tất cả các vị Bụt khắp nơi trong vũ trụ xuất hiện, đưa cánh tay rộng dài của mình ra xoa đầu Bồ Tát Kim Cương Tạng. Lành thay, con đã giảng về giáo lý tương tức rất tuyệt vời. Và dù cho vô số các đức Bụt đưa cánh tay rộng dài của mình ra như thế mà vẫn không hề đụng nhau. Điều đó có nghĩa là khi chúng ta làm một việc tốt ở đâu đó thì hành động tốt của chúng ta sẽ tác động và ảnh hưởng khắp nơi trong vũ trụ. Vì thế, đừng lo lắng nếu chúng ta thấy mình chỉ làm được một việc rất nhỏ ở một góc nào đó trong vũ trụ. Chúng ta chỉ cần làm bụt ở nơi đó. Nếu đang ở Pháp, chúng ta hãy quan tâm chăm sóc nước Pháp, đừng lo lắng về những nơi khác, vì những nơi ấy cũng sẽ có các thân bụt khác đang làm như vậy. Chúng ta chỉ cần làm tốt ở đây và hóa thân của ta sẽ làm tốt ở kia. Mỗi người, ai cũng có hóa thân của mình, cho dù mình có tin điều đó hay không. Tôi xa Việt Nam đã lâu, nhưng nhiều người bạn của tôi đã thuật lại rằng sự có mặt của tôi ở Việt Nam rất hùng hậu và rõ ràng. Tôi có rất nhiều hóa thân đang hoạt động ở đó. Mỗi ý chúng ta nghĩ, mỗi lời chúng ta nói, mỗi hành động chúng ta làm đều đi vào vũ trụ và chúng đang làm công việc của chúng ta. Chúng ta có vô số hóa thân. Vì vậy, chúng ta phải đảm bảo là chúng ta chỉ gửi đi khắp nơi những hóa thân hiền thiện của chúng ta thôi. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Bụt đã chỉ cho đệ tử của mình thấy được nhiều hóa thân của Ngài. Trước đó, đệ tử của Ngài chỉ tin rằng thầy mình chỉ là người ngồi đó, bị giới hạn bởi thời gian và không gian. Thầy của mình chỉ sống tới 80 tuổi, đi khắp đất nước dọc con sông Hằng. Nhưng ngày hôm đó trên núi Linh Thứu, Đức Bụt Thích Ca Mâu Ni đã gọi các hóa thân của Ngài từ khắp nơi trên vũ trụ về. Các vị đệ tử của Bụt bắt đầu thấy được thầy mình không chỉ giới hạn nơi hình hài này, mà tất cả mọi người ngồi trên núi Linh Thứu đều là thầy mình, bởi vì Ngài có rất nhiều hóa thân. Họ có thể tiếp xúc được với thầy mình trong bản môn mà không phải chỉ có trong tích môn. Chúng ta phải tập tiếp xúc với chính mình, tiếp xúc với người thương của mình trong bản môn. Như thế chúng ta mới vượt thoát được nỗi sợ hãi, vượt thoát được không gian và thời gian. Chúng ta biết rằng chúng ta có vô số hóa thân ở khắp nơi. Mỗi hóa thân sẽ luôn luôn tiếp nối chúng ta. Sự tan rã của hình hài này không có nghĩa là chấm dứt mọi thứ. Chúng ta còn tiếp tục trong nhiều hình thái khác nữa. Giáo lý Hoa Nghiêm giúp ta tiếp xúc với thực tại trong thế giới bản môn, giúp ta có cái nhìn sáng suốt về bản thân, về người khác và về thế giới. Nếu chúng ta làm được một điều gì tốt mà không ai để ý thì cũng đừng lo. Tất cả chư Bụt trong vũ trụ đều biết đến. Nếu biết nhìn, chúng ta sẽ thấy tất cả chư Bụt đang đưa tay xoa đầu chúng ta và nói: lành thay, con đang làm một việc rất vi diệu. Đó là thông điệp mà Kinh muốn chuyên chở đến cho chúng ta. Hôm nay, nếu quý vị có cơ hội cắt gọt thì hãy cắt gọt bằng đôi tay của tổ tiên mình, cắt gọt bằng đôi tay của Bụt, bởi vì Bụt biết cách cắt gọt rau quả trong chánh niệm với nhiều hỷ lạc. Chúng ta làm cho Bụt, cho tổ tiên của chúng ta. Hôm nay khi đi thiền, quý vị đi như thế nào để thấy được vô số bàn chân đang cùng bước với quý vị? Sử dụng năng lực quán tưởng, quý vị có thể xóa đi khái niệm ngã và khái niệm về một thực thể riêng biệt. Quý vị có thể gửi đến tàng thức của mình những yếu tố tuệ giác để tàng thức làm những quyết định đúng đắn cho quý vị cũng như cho tất cả mọi người.
Mang tăng thân theo mình.
Mỗi người trong chúng ta đều tiếp nối Bụt bằng con đường của mình. Cho dù xã hội có tạo ra những hoàn cảnh khắc nghiệt khiến chúng ta khó sống với giây phút hiện tại, thì chúng ta vẫn luôn có Bụt, có Pháp, có Tăng bên mình. nếu chúng ta biết thực tập chánh niệm và chánh định. Với tấm lòng thương yêu và quyết tâm của mình, chúng ta có thể mang theo tịnh độ của Bụt và chia sẻ với những người xung quanh. Sở dĩ tôi còn sống sót trong 39 năm qua là nhờ tôi luôn mang theo tăng thân bên mình. Có tăng thân trong mình, chúng ta không bị khô héo như một tế bào văng ra khỏi cơ thể. Thỉnh thoảng, trong khi đi thiền, nấu ăn, lái xe, chúng ta có thể dừng lại để tiếp xúc với tăng thân trong mình. Chúng ta có thể hỏi, tăng thân ơi, tăng thân có còn đó trong con không? Và chúng ta sẽ nghe tăng thân trả lời, tăng thân luôn có trong con, tăng thân đang nâng đỡ con, tăng thân sẽ không để con khô héo như một tế bào riêng lẻ bị tách ra khỏi cơ thể. Ý thức về tăng thân trong ta và xung quanh ta, chúng ta sẽ có năng lượng để đi tới. Mỗi chúng ta đều là một ngọn đuốc. Mỗi chúng ta đều là nhân tố gây cảm hứng cho nhiều người. Và mỗi chúng ta phải là một vị Bồ Tát. Bồ Tát không cần phải làm gì to tát đâu. Chỉ cần thực tập, sống đời sống hàng ngày của mình cho đàng hoàng là chúng ta đã trở thành Bồ Tát rồi. Giáo lý của Bụt dạy rất rõ rằng Bụt cũng là một con người như chúng ta. Nếu không có con người thì Bụt cũng không thể có được. Vì vậy, để làm Bụt, chúng ta cần làm một con người, và để làm một con người, chúng ta cần làm Bụt. Hai là một, nếu Phật tánh không có trong ta thì ta không thể là một con người. Ai cũng có Phật tánh trong mình. Chúng ta có thể thở như Bụt, đi như Bụt, ngồi như Bụt và ăn uống như Bụt. Thực tập chánh niệm giúp ta thành Bụt ngay trong giây phút hiện tại. Nếu chúng ta đi tìm Bụt cách đây 2600 năm thì chúng ta sẽ mất ngài. Còn nếu chúng ta thở và thắp sáng ý thức rằng chúng ta là Bụt, là sự tiếp nối của Bụt, thì Bụt sẽ có mặt ngay trong chúng ta. Cuối cuộc hành trình là bắt đầu một sự tiếp nối. Tôi hy vọng và nguyện cầu chư Bụt, chư vị Bồ Tát gia hộ cho quý vị được an lành, khỏe mạnh và hạnh phúc. Chúng tôi tin tưởng ở quý vị. Bụt cũng đang tin tưởng nơi mỗi chúng ta. Hôm nay chúng ta hãy đi cho thảnh thơi. Chỉ cần đi 7 bước, chúng ta sẽ thấy được những màu nhiệm của cuộc sống đang hiển bày.